最开始是这些妇女跟我们居家跟我们住，体验住那一个男的，我就体验到我们妇女跟我们有点跟你身边阴阳的会有很好，一家人们都生活过门都是好朋友们，他们男的他们没有啊，后来我们能生活过门中时间一年辛苦地扑扔以引的心念能够做用路他把我的他把我他把我他把我把扑扔的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心情的心năm bảy người tới cùng ngồi với nhau đó. Thì sao? Thì ai nha ai? Chứ không ai nha ai cũng dần nói à. Thì chúng ta ngồi đông như vậy mà mỗi người đó, thì không có nói thì chúng ta nghe nhiều à, bảy tám người tập hợp lại thì không ai chịu nha ai cũng nói không. Ở đây chúng mình không nói nhưng mà chúng mình nghe. Nghe ai? Ở đây chúng mình nghe ai? Cho nên chúng mình đó, sau khi ngồi chắc gì cái đấy biết, có những khi có những cái chấn động trong cơ thể của mình, cái bụng mình kêu ví dụ như vậy, thấy có cảm giác ngột ngạt cái dưới chân, nghe cái chân của mình, có thể có những cái cảm giác khó chịu ở sau lưng, và chúng ta nghe được, chúng ta có khi chúng mình nghe được cái tiếng thở hơi nặng của người bạn đồng tu kế mình. Thưa điều đó quý vị là chúng ta tập tu cho cái hạnh này quán cái âm đó, chúng mình nghe. Và khi mình thích nói quá chừng, nhưng mà nói chừng nào thì lại thêm mít lòng, thì lại thêm hiểu lầm nhau chừng đấy, tại vì mình không có biết nghe. Cố gắng, chúng tôi mong rằng trong thời gian ở nhà đó, xin quý vị tập chút ngày đàn phúc của hồi đó, nghe chính mình, nghe những người thân của mình, đều nó có lợi lắm. Thì có một cô nói rằng sao bình thường thì không nghe, mà tại sao mình ngồi thì yên tĩnh thì thấy có cảm giác nó nhột nhột, nó ngứa ngứa những con gì bò. Thì đúng mà nó có hoài vậy thôi. Tại là hàng ngày mình biết mình nhắm mắt mình không thấy luôn, nó có hoài à, cảm giác nó là bình thường. Thưa chúng ta, cái việc ngồi là thì tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị theo cái kinh Pháp Hoa, cái chỗ nào, cái chỗ mình cần, thanh cần. Khi chúng ta nghe cái chữ thanh cần, cái chữ gần gũi, thì chúng mình hay nhắc tới gần gũi, cái đối tượng gần gũi của mình. Đối tượng gần gũi của mình có thể là người thương. Thường thường chúng ta nghĩ tới người thương, à, muốn gần ai, muốn gần những người thương của mình. Muốn gần ai, muốn gần cái cảnh mà nó hợp cái duyên của mình. Cái gì nó hợp thì mình muốn gần. Cái người mình thương thì mình muốn rằng, cái nhà mình quý thì mình muốn rằng, cái môi trường sinh hoạt thì mình cảm thấy thoải mái thì mình muốn rằng. Thế nhưng mà có một cái điều chúng ta phải suy nghĩ lại, cái chuyện mà gần gũi như vậy nó có giúp cho mình lớn mạnh được cái nội tâm hay không, là cái chuyện mình phải biết. Có những cái gần nó mang tới cái sự khổ đau, mặc dầu cái sự khổ đau nó được bao bọc bên ngoài bằng cái lớp mặt. Ở trong Đức Phật, trong kinh Đức Phật là nếu mà chúng ta gần cái ngưỡng dục sắc thân hương vị xúc những thứ đó thì chúng ta có thể có những cảm giác thoải mái khi mà chúng ta được gần gũi những thứ đó. Nhưng mà gần gũi những thứ đó, sau lưng cái gần gũi, sau lưng cái thoải mái mà sự gần gũi mang tới sẽ là cái sự lo lắng, sẽ là cái sự băn khoăn, sẽ là cái sự buồn khổ. Quý vị để ý thử coi, ở đây chắc là quý vị đã từng có xe mới, đã từng có chiếc áo mới, đã từng có cắt một căn nhà mới, đã từng có cái gì mới. Mà khi chúng ta có một cái áo mới thì sao? Mình cảm thấy mình đẹp hơn, mình sang trọng hơn, mình thấy mình cao quý hơn. Khi mình mặc cái chiếc áo đó để mình đi lang thang với bạn bè hàng xóm. Nhưng mà sau lưng cái vinh dự có cái áo mới đó là cái gì? Thưa, là cả một cái sự lo lắng. Đẹp đó, dù chúng ta lo nó rất đẹp đó, dù chúng ta lo nó bị dính dơ. Đẹp đó, nhưng mà chúng ta lo một ngày nào đó cái áo này không còn đẹp như là mình muốn được. Cho nên cái thân cận của người thế tục bao giờ cũng vậy, gắn liền với cái sự lo lắng, gắn liền với cái sự băn khoăn, gắn liền với cái sự mà lo sợ mất đi cái đó. Trong đạo Phật thì Đức Phật đã dạy mình có những cái chỗ mình thân cận, và những thân cận mà trong kinh đã nêu ra đó là những thân cận khiến cho mình bớt ràng buộc, khiến cho chúng ta bớt được lo đầu, khiến cho chúng ta bớt được khổ đau. Và cái đó là cái mà chúng mình nên thân cận. Quý vị thấy trời đất không riêng ai, tại sao mình không thân cận với thiên nhiên? Tôi nhắc lại cái ấn địa xúc mà Đức Phật đã bắt. Chúng ta không có thân cận cái gì mà làm cho mình trưởng dưỡng tâm hồn, trong khi đó thì chúng mình vẫn tiếp tục chạy theo con đường mà chúng mình đã từng té không biết bao nhiêu lần, đã từng khổ đau không biết bao nhiêu lần. Tiền bạc, lợi danh, nhà cửa, vân vân, thương mà chúng ta có thể đã có rồi, nhưng mà nhớ lại rằng sao cái có rồi mình sẽ lo hậu mất mát. Cho nên việc tu học của mình là mình phải tập thân cận những cái điều mà khiến cho tâm hồn mình lớn lên đẹp hơn, và cái đó là cái mà chúng mình phải lưu ý. Sau khi nói về những cái chỗ thân cận của người Phật tu, của người nhất tâm Bồ Tát, thì trong kinh đó, Đức Phật dạy cho mình làm cái gì? Tức là ngoài cái thân cận xứ còn có chỗ hành xứ. Nên nhớ cái hai cái thân cận xứ và hành xứ đặt trong một cái bối cảnh, một cái phẩm mà Đức Thế Tôn và trong kinh gọi là phẩm an lạc. Tức là làm thế nào để cho mình vắng mặt, an tức là vắng lặng, như thế là cho hết đi cái chuyện phiền não lo đầu trong tâm hồn của mình. Và là làm thế nào mình có thể được khả năng vui sống ngay trong cái cảnh mà ta bà cũng trụ này, đặt trong cái bối cảnh đó. Bây giờ thì sau khi mà nói về cái chỗ rằng Đức Phật nói những chỗ mình làm muốn vắng mặt sự phiền não khổ đau trong tâm hồn của mình, muốn cho mình và cho những người thân của mình có khả năng, có cái sức mạnh để mình sống trong cuộc đời này, thì chúng mình cần cái gì? Ở trong kinh nói rất là rõ. Cái thứ nhất là nguyên văn trong kinh như vậy: lại văn thù sứ lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ, ở trong đời mà pháp muốn nói kinh này phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng chưa nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng nói lỗi của người và của kinh điển, chẳng khinh màng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác, ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Đó là đoạn đầu. Lại cũng chẳng sinh lòng oán hiềm, vì khéo tu lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gặp hỏi chẳng dùng pháp chủ thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói, làm cho được bậc nhất thiết chủ trí. Thưa, trong đoạn văn trong kinh Đức Phật dạy mình ba phật: muốn cho tâm hồn mình bớt sự khổ đau để có được chữ an, muốn
cho tâm hồn mình có khả năng để mình sống, có khả năng để mình hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống ta đạt. Muốn cho mình và cho người có được cái điều đó thì chuyện đầu tiên là gì? Là chẳng ưa nói lỗi của người, chẳng ưa nói lỗi của người. Thưa chúng mình, sở dĩ mà cái quả ta bà này đầy đau khổ, nó đã có đau khổ rồi, chúng mình đã tạo ra cái sự khổ đau trong gia đình đó. Sống trong quả ta bà ảnh hưởng được cái phúc độ này, có nhiều khi chúng mình tạo thêm sự khổ đau. Khổ đau đó là gì? Là chúng ta ưa nói lỗi của người. Ở đây có ai ưa nói lỗi của người không? Chắc có. Phải nói rằng chúng mình ưa nói lỗi của người, hay là ưa thấy lỗi của người. Mình ngồi á, ngồi 5 phút thôi, mình không thấy mình ngồi sao chứ, nhưng mình biết cái bàn kia mình nhúc nhích. Mình không thấy mình sao chứ, mà thấy cái bàn kia nó bỏ hộp. Mình không biết mình ngồi sao chứ, mà thấy cái bàn nọ đã xây cái chân bỏ đổ chứ. Thế chúng mình có cái khuynh hướng rất là lạ rồi. Quý vị tự xét mình thấy à, cái khuynh hướng là mình thử coi, mình để ý cho cái người kia họ làm cái gì. Chưa có biết đâu được rằng mình mở mắt ra thấy thôi chứ chưa có nói. Thấy lỗi của người á thì cái lỗi của mình nó kế bên, nó kế bên. Ngài thành hội, tức là đệ tử của ngài Tổ Vệ Năng, khi nói vô chùa tu thì thông minh lắm, hỏi một có thể trả lời hai, thông minh lắm, còn làm điệu. Thì khi mà tới gặp Tổ Vệ Năng rồi nó làm thì Tổ hỏi là có làm gì, muốn làm Phật? Thì Tổ lớn tuổi mà còn điệu nữa xíu, thì Tổ mới lấy cái cây Tổ quấn đít, quấn cái tự thiệt đạp quấn đít. Thì hỏi chứ ông thấy tôi đánh ông vậy đó, ông thấy đau hay là không đau? Thì thằng hậu trả lời là thưa Tổ, đau mà không đau, đau mà không đau. Ha, bị đánh một loài trả là đau không đau, thì nó đừng thưa ngài đau mà không đau. Thì Tổ đó trả lời là không được, bởi vì nếu mà tôi đánh ông mà ông không đau á thì ông là gỗ đá không? À, là cây đá sao mà đánh biết đá? Mẹ mà tôi đánh mà ông thấy đau á, cho sao lòng phiền não, là chúng sanh phiền não. Thấy không đau thì là ngộ đá, mà hãy đau á thì là chúng sanh hãy thấy đau thì sanh tập phiền não. Thì thành hội không có trả lời, thành hội hỏi thì với Tổ tu như vậy là Tổ thấy hay không thấy? Thành hội hỏi là ngày tu vậy, ngày tu lâu rồi mà ngày thấy hay là không thấy? Thì Tổ Huệ Năng nói là thấy mà không thấy, thấy mà không thấy. Thầy hỏi lại chứ ngài thấy, ngài thấy cái gì mà ngài không thấy, ngài không thấy cái gì? Thì ngài Huệ Năng trả lời ta thấy là thấy cái lỗi của mình, ta không thấy là không thấy cái lỗi của người. Chính vì thấy cái lỗi của mình mà không thấy cái lỗi của người, không để ý tìm lỗi của người, cho nên Huệ Năng là Tổ. Còn chúng ta thì sao? Mình không chịu thấy cái lỗi của mình, mà mình chỉ moi tìm thấy cái lỗi của người. Bao nhiêu trong cuộc sống gia đình của quý vị, bao nhiêu lần chúng ta đã sửa nha, có không? Tại ông hết, tại bà hết, thưa tại ai bây giờ? Chúng ta đổ thừa tại ông, tại bà, một lúc nào đó chúng ta đổ thừa tại chồng. Có phải không? Không phải tại anh, không phải tại em. Tại trời xui khiến hai đứa mình xa nhau. Tôi thấy chúng mình có bổn phận nhiều lắm trong cái sự xa lìa đó. Quý vị đặt lại chúng ta, tôi xa nhau đây không nhất thiết phải là xa về thân thể. Không nhất thiết. Có khi chúng ta sống trong một nhà, có khi chúng ta cùng ngồi một bàn ăn, nhưng mà tâm hồn có hai người xa nhau dịu vậy, không có gặp. Tôi muốn nói là cái chỗ ở đây là chính chúng mình
Sở dĩ tham như vậy là mình thấy lỗi của người không. Bà không làm cái gì đó, bà nó ổng không làm cái gì đó, mình không làm cái gì đó, người đó không làm cái gì đó, chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Và khi mà nó đau khổ cho mình là khi mình bắt đầu mình nghĩ thấy người ta không làm cái gì đó hay người ta làm cái gì đó sai thì sao? Quý vị thấy một cái người khác là làm sai, tôi đóng lại cái chữ sai là sai theo cái nhìn của mình đó, thì sao? Mình cứ không hướng sao? Mình đang nói làm sao? Mình đẩy nổi cho khác, mình đẩy nổi gắn gắn nỗi khổ rồi, cái này không thích mà gặp sự khổ vậy thì mình cứ mình đẩy. Tôi muốn nói lại cái sai, tôi đóng lại là cái sai là sai trong cái nhìn của mình. Tôi nói lại cái nhìn của mình, chứ nếu mà chúng ta tập như Đức Phật á, khoan nói là phải sai. Cái chuyện đầu tiên là mình tập nghe, tạo cái điều kiện cho họ giảng bài cái nhìn của họ. Người thấy không? Một người cùng tu với nhau, mình ngồi yên tĩnh, tự nhiên nó đá mình khác. Chưa có cái nhìn của mình, mình nói cái bà đã đá cho mình thôi. Bởi vì mình nghĩ là bà đá mình, đúng, đúng là cái chân bà đưa ra, bà đạp nhầm cái lưng của mình. Nhưng nếu ta để cho bà có cái việc giả bài, tôi hứa quá, tôi không nổi, tôi dở, tôi lên lỡ một cái gì. Thế nếu mà chúng ta hành xử như vậy đó, thì cuộc đời này nó sẽ khác đi. Bao nhiêu lần chúng ta tất nhau, bao nhiêu lần chúng ta đổ thừa cho nhau, hờn trách, đổ thừa, căng nhằn, nó mất, nó khích, nó châm biếm. Thế nói chứ, nói là bởi vì mình nghĩ là người nó chưa có lỗi, và cái điều đó không có tạo sự gần gũi, nó lại tạo thêm cái sự khổ đau, khổ đau cho mình và khổ đau cho người nhận được cái gì. Khi mà cái người mở miệng trách người kia đó, người kia nghe lời trách hay không là chuyện khác, nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng là trong cái người mở miệng trách, chính cái người đó là có sự đau khổ trước, thấy lỗi của người, thấy nhưng mà chấp chặt cái lỗi của người. Cái điều khi mình chắc mình trách thì mình đã chấp chặt cái lỗi của người, mình đã không cho mình cơ hội để mà sám hối, để mà giải bài, để mà sửa. Có khi nhất chúng ta đã tạo cái lỗi của người nặng thêm nữa, khi chúng ta mà cứ nói lỗi của người. Trong khi giáo dục con cái thì thấy ở đời này ai dám nói mình không làm lỗi, con mình có thể lỗi lầm, cháu mình có thể lỗi lầm, nhưng mà chúng ta nhắc lại cái sự lỗi lầm, thì chúng mình nhắc lại cái lầm lỗi đó như là một hình thức để mà làm cho con cháu mình nó bị thêm đau khổ, thêm bức xúc lương tâm mà thôi. Chúng ta không có thấy được cái mặt tốt của nó này. Bây giờ làm hồi trước cũng làm vậy, trước cũng làm, chúng ta cứ tiếp tục cứ nhắc lại, mà biết ra một lần nhắc lại thì là một lần làm thì cũng tích tích luôn, nó trở nên đau khổ, trở nên trầm trọng. Thế trong cuộc sống xin quý vị tập, tập như trong kinh nói vậy, chẳng ưa nói lỗi của người. Tôi rất ưa cái chữ ưa là chữ quan trọng. Ưa là gì? Là mẫu tâm thích thú. Tôi nói là chỗ này khác cái gì ha, có khi anh em, có khi bạn bè ký hòa đồng giải này anh, tôi thấy dường như là anh làm cái điều đó có đúng này bà, dường như là nếu bà nói hơi nặng với con với cháu sao bà. Người thấy không, chúng ta có thể nói với nhau để mà xây dựng cho nhau. Thì chị bữa đó chị dạy con thì chị chửi cháu nặng quá, mình nói là thưa nói như vậy không phải là ưa, ưa nói cái bệnh cái lỗi của người, nhưng mà nói như vậy là nói trong cái tình thương, nói một cái vấn đề để mà cho người ta biến đổi. Còn chữ ưa đây là sao? Là thích. Còn người tôi thấy dường như trong cuộc sống của mình không có cái niềm vui nhiều cái gì. Có những khi mà chúng ta không có niềm vui trong tâm hồn ấy, thì tôi biết có những người hay đến mà nói là thích thú khi mà nói ra lỗi lầm của người khác. Dường như là khi mà nói ra lỗi lầm người khác, mình thấy mình quan trọng hơn, mình thấy mình xứng đáng hơn, mình thấy mình là cái gì vậy? Thưa các bạn, là cái điều không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì như Đức Phật nói, cái thời giờ mình để ý mình nhìn cái lỗi của mình, thích thú nói lỗi của người, cái thời giờ để mình niệm Phật, để mình ngồi thiền thích đại hết. Tôi nói lại cái chỗ quan trọng là ưa nói lỗi của người. Người biết tôi mấy ngày tuần rồi tôi gọi điện thoại cho sư bà, tôi sững sờ. Một vị mà tu hành tôi rất là kính trọng, xuất gia hơn nửa thế kỷ trước tu hành rất là tinh, rất là trang nghiêm, viết một câu như vậy: tôi chân thành sám hối, chỉ mong một điều sám hối với tất cả Phật tử, chỉ mong một điều là chúng ta cùng làm pháp hữu với nhau thôi. Và thành thật mà nói, khi mà những mặt lên tôi cũng dám tự xưng một bậc thầy trong sạch lòng rồi. Nó lạ, cái vị thầy nói là tôi không dám nói là không dám tự thấy mình là một ông thầy trong sạch hoàn toàn. Tôi sửng sờ, tôi thấy là kính trọng một cái vị đạo sư mà dám nói những lời như vậy. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó là thầy Trí Tịnh đó quý vị, và thượng Trí Tịnh đó, tức là một thầy của những bậc thầy của chúng mình. Và thượng Trí Tịnh là một bậc cao tăng còn lại trong số những người lớn xuất gia hơn nửa thế kỷ trước, cả đời nữa, cả đời thì làm dịch kinh, tụng kinh, niệm Phật làm chính. Nhưng mà cho tới bây giờ, sau hơn 50 năm, gần 60 năm tu rồi, không dám nói mình là hoàn toàn tâm sạch. Như vậy thì một bậc tu như vậy, chúng ta thấy cái gì chúng ta dám nói mình tâm sạch để mà mình nói lỗi của người? Phải thấy cái chỗ đó. Quý vị thấy không? Đã là thành phu, động tinh, các nước đều là có lỗi. Vậy thì xin quý vị nhớ, từ đây về sau mình tập tu đó, mình phải xét lại để qua niệm của mình ra sao, tâm hồn mình ra sao, để mà hãy thấy như vậy rồi chúng ta sẽ không dám nói được nữa. Nếu mà chúng ta ưa thích nói lỗi với người khác thì tôi nói thật, cái điều đó cho thấy là có một sự bất an trong chính cái tâm hồn của mình. Nói như vậy trong Phật Phật như vậy, cái người nào mà tìm thấy, người cố tình, tôi nói là thích này, thích để ý nhắc nhở cái câu chuyện của người khác, cái người đó đã có sự bất an chính trong tâm hồn của họ. Thì đó là cái chuyện đầu tiên Đức Phật nói là chẳng ưa nói lỗi của người. Cái thứ hai á là chẳng khinh mạng và chẳng nên nói tốt xấu hay dở của người khác. Vậy thì nó cũng tương tự với chuyện nói lỗi của người. Hãy mà thấy người có lỗi thì sao? Thì sao? Đưa liền cái khinh, khinh mạng đi liền ha. Đúng vậy đấy các. Hãy thấy người ta có lỗi thì sao? Thấy mình không có thì cái tâm đi liền nha, là tâm khinh. Mà khinh mạng á, mà hãy khinh thì nó là dấu hiệu của gì? Hãy khinh người thì mình có dấu hiệu gì? Dấu hiệu của ngã chấp, dấu hiệu của ngã. Mình thấy cái dấu hiệu gì? Hãy mình khinh người khác á, nó là khinh. Mình phải có cơ sở để khinh, thì liên với người khác khinh là mình thấy mình hơn người ta rồi đó. Mãi thấy mình hơn người ta thì sao? Thì nó là bắt đầu của tất cả trăm ngàn phiền não. Cái chuyện mà tu trong đạo Phật là gì? Bỏ pháp môn tu để thấy được cái ngã thật của mình nó ở chỗ nào. Chúng ta sẽ xây dựng cái ngã mình quá lớn, tôn, cái gì cũng tôn lên, và chính cái chỗ đó cũng mới tạo ra cái sự đau khổ. Vậy thì hãy kinh người ta liền, kinh người ta thì liền đi theo cái kinh đó là cái công cao nữa mà. Không nên như vậy. Phải thành thật xét mình quý vị. Cái việc tu học chúng tôi thấy nó không có căn cứ trên cái cơ sở bên ngoài, mà quan trọng lắm cái chỗ này là nội cần khắc niệm chi tâm, ngoại hoàng bất tâm đức. Khi mà chúng ta nghĩ chuyện công đức, làm chuyện công đức gì? Mình công đức mình mới làm sao? Chưa làm chùa gọi là công đức đúng, mà không đúng hết. Lễ Phật, tụng kinh, trì chú, làm tất cả mọi việc đều là công đức. Nhưng mà những thứ công đức nội tâm mình phải không đến. Trong kinh nói rất rõ, nội cần khắc niệm là tâm. Tâm là gì? Là bên trong đó. Mình theo dõi sát cái niệm của mình. Một niệm giận trở lên mình biết rằng tôi đang giận. Một niệm thương biết là mình ha, tôi đang có cái niệm thương. Niệm kinh bỉ gì đó, tôi biết rằng tôi có một cái niệm kinh bỉ. Thương, nếu mà chúng ta nắm được cái niệm của mình đó, thì sao? Khi mà cái niệm nó tịnh đó, thì thân khẩu được tịnh. Chúng ta bị khổ đau. Bởi vì khi mà cái niệm giận nó lên cái gì, mình không biết. Mà mình để cái giận nó biến thành cái nghiệp, biến thành một cái hành động để biểu lộ cái dạng, biến thành nên là biến thành một cái nhìn biểu lộ cái dạng, biến thành cái ngôn ngữ để biểu lộ cái dạng. Cái đó là cái trục trặc khiến cho mình mất đi cái chữ gọi là trời. Đất là gì? Đất là nội hoàng, ngoại hoàng, bất tranh chi đích. Trong lòng thì giữ gìn chính niệm, bên ngoài á thì chẳng có khinh lời, chẳng có chê, chẳng có chê bai, chẳng có thâm nhập. Như vậy có khi chúng mình thấy làm việc tu hành với mình có khi mình giành giật với nhau. Đức Phật nói rằng đời này gọi là cái đời đấu tranh tác Phật. Tôi thấy những cái vụ cười đó. Trong kinh Người Tạng, Đức Phật nói sau này có những dấu hiệu mạt pháp thì mình dành mình biết. Mạt pháp hay không cũng là mình nha, chứ không phải là tại cái thời nó vậy. Đức Phật nói rằng có năm cái thời. Cái thời thứ nhất á, cái thời mà đầu tiên á là cái thời thiền định kiên cố. Thiền định quý vị thấy là cái hồi Đức Phật cái gì, hồi là Đức Phật những cái vị tỳ kheo á để ý cái chuyện mà tâm địa của mình á, các ngài để ý cái chuyện xét lại tâm mình, hướng xét tâm thái của mình. Mà chính vì vậy cho nên sao mà thấy những cái bậc La Hán nhiều quá, người thấy á thiền định kiên cố. Rồi tới cái thời thứ hai á, sau khi Đức Phật nhập diệt thì cái thời gọi là ông, cái thời đầu tiên là giải thoát kiên cố. Giải thoát kiên cố là khi mà người ta tới diệt, người ta gặp Đức Phật, người ta nhìn Đức Phật á, thì cái nụ cười chính Đức Phật là cái thân thể của giải thoát, là sự giải thoát. Cho nên thấy Đức Phật thì là mình tự nhiên mình thân đồng cũng ngưỡng hướng về bậc linh thiêng, thì mình thấy mình bớt khổ rồi, gọi là giải thoát. Rồi cùng cái thời giải thoát là cái thời thiền định, thấy Đức Phật không có dịp dài, nhưng mà về học cái hạnh của Đức Phật, mình thấy dung nhan nhiều người, tâm mình phiền não sạch không, thấy gì mà Đức Phật thì cũng như tâm mình phiền não sạch, mình về mình ngồi lắm nhẹ thì tốt, gọi là thời thiền định kiên cố. Cái thời thứ ba là đa văn kiên cố. Đa văn kiên cố là thật, là nghe nhiều học rộng. Đợt đầu là giải thoát, là thấy Phật thì liền sanh tâm kính ngưỡng. Cái thời thứ hai mình lo mình tu và thiền định. Cái thời thứ ba đó thì Phật thì hết thấy là nhà nhập diệt rồi. Mà giờ lúc đó thì người ta không có tìm giáo lý ra, thì người ta mới học giáo lý, bắt đầu nghiên cứu giáo lý, học hỏi trên sách vở, tìm tòi trong kinh điển, rồi giải thích về giáo lý, thì chúng ta gọi là đa văn kiên cố. Ba thời đó là ba thời chánh pháp còn hưng thịnh, chánh pháp còn hưng thịnh. Hai thời sau là thời bắt đầu đi dần mạt pháp. Khi mà có những thời kỳ thứ tư thì gọi là thời kỳ tháp tượng kiên cố. Tháp tượng là sao? Là khi mà người ta không có giải thoát được, khi người ta thiền định khó quá, khi người ta nghiên tầm trong kinh tạng kinh điển khó quá, tức là giải thoát thiền định là đa văn khó rồi đó, thì ta làm cái dễ là xây chùa, làm tổ tháp tổ vậy ha, tháp tổ kiên cố. Khi người ta đặt quá nhiều trọng tâm vào chuyện mà xây tháp đặt tổ thì nó là cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự suy đồi của đạo Phật. Tại sao vậy? Thưa, ở trong kinh trong điển nó như vậy. Có những cái bậc A La Hán, những bậc chánh đã có những bậc giải thoát. Khi mà nhập diệt á thì chúng ta nên làm tháp. Để như vậy thấy cái tháp có thể mà mình nhớ tới công đức, nhớ tới cái sự an lành giải thoát của mình đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tập trung quá nhiều vào cái việc, tôi nói là quá nhiều vào cái việc mà tạp tượng làm tháp á, thì sao? Chúng ta lại nhảy vô một cái vòng là cái vòng rất khổ đau, là chúng ta căn cứ về hình tướng bên ngoài để mà kẹt vào cái lỗi mà Đức Phật nói là chẳng nên khen chê cái tốt xấu cái hay dở của người. Chúng ta ví dụ như là đã thấy được cái này, chùa thầy đó xấu hết,
chùa thầy đó tốt quá, chùa cô đó cất đẹp quá, chùa cô đó cất nhỏ quá. Vì chúng ta dựa trên cái hình tướng, mà dựa trên cái hình tướng chúng ta tạo ra cái sự thị phi. Rồi tới cái thời cuối cùng là cái thời đấu tranh chuyên cốt. Đấu tranh là gì? Ở đây những người chắc nghe sự chữ đấu tranh đi. Đấu tranh là gì? Đấu là đánh nhau, tranh là giành, nghĩa là giành giật nhau. Thì bắt đầu cũng vào cái thời Mạt Pháp. Như vậy thì cái giành giật nhau, khái niệm giành giật nhau nó sẽ bắt đầu bằng cái niệm mà nhìn thấy lỗi nó hay, nó dở, nó cao, nó thấp. Đấu tranh. Thường khi nào mà chúng ta có một sự đấu tranh thì cả hai bên đều không có sự an lạc. Chúng ta thấy chuyện đạo Phật, cái căn bản của đạo Phật là gì? Căn bản của đạo Phật là thương. Bỏ cái chủ từ bi hỷ xả ra, đạo Phật không còn đạo Phật nữa. Nhưng mà có khi chúng mình cứ nghĩ mình là Phật tử chứ gì? Chúng ta là Phật tử, mình nói mình là Phật tử. Nhưng mà có khi những người thương của mình có người hóa thật thương họ hay không? Phải đặt lại cái vấn đề này. Có khi có lẽ là quý vị về hỏi người thương của mình nó nhẹ, anh có thật thương em không? Này bà có thật thương cháu không? Bạn bè xin hỏi, nhìn thẳng mặt nhau để mà hỏi rằng có quả tình thật là thương hay không? Có khi mình phải sửng sốt, trong khi mà nói vậy mình thấy là mình thương cái người đó, bề ngoài là thương, nhưng mà cái bề mặt tình thương đó sau lưng cái tình thương đó là gì? Thái độ của đó là cái sự đòi hỏi, có thể đòi hỏi một ước vọng nào đó, có thể là một cái điều kiện nào đó nói ra là không nói là thưa. Như vậy là cái thương đó không phải là cái thương của đạo Phật. Cái thương đó là bắt đầu từ cái ngã ái mà ra, ở thành thật thấy cái điều đó. Thiếu đi từ bi, nhớ là từ bi là thương cái gì? Nhưng mà cuối cái đoạn đường thương đó là gì? Xả. Từ bi cái gì? Cái phải kèm theo cái chữ xả. Chứ còn nếu từ thường chúng ta thương là thương hết điều kiện thôi. Vì mình giả là thương chúng ta không có điều kiện. Nếu mà mình thương, tôi sẽ thương cái đối tượng đó với điều kiện là cái đối tượng đó hợp với tôi, thỏa mãn với nhu cầu, nói ra hay không nói ra với tôi, như vậy tôi mới thương. Thì chúng ta thấy là cái tình thương đó là cái tình thương tạo ra khổ, tạo cho cái sự lớn mạnh của cái tâm thức mình, ngã ái của mình. Như vậy thì chuyện đầu tiên là mình không có lỗi thì chẳng thích. Kế tiếp là chẳng sinh lòng oán hiềm, vì khéo tu lòng an lạc như thế nên người nghe pháp không trái ý. Ngoài cái chuyện mà kính là người ta có lỗi, cái đóng lỗi chỉ lỗi là cái lỗi theo cách nhìn của mình. Cái thứ hai là quán hiền. Quán hiền là sao? Quán hiền tôi lấy cái người này, cái bao giờ quý vị thấy cái người kia họ là thành tựu chứ gì? Họ thành tựu lắm mình, nhưng mà họ làm gì sống đấy nhưng mình không thích đâu, có không? Không có thì mừng cho quý vị đó, nhưng nếu mà có thì cũng bình thường. Tôi nói cái gì một cái tôi thấy nó rõ ràng hơn. Bà đó bà đi vô chùa, bà cúng ngày đó. Sau khi đó mình mới đưa trước con trăm thôi, mình mới cúng trăm, bà vô bà cúng sau lưng mình thì bà cúng ngày đó. Bà làm một cái điều tốt hơn là mình làm theo cái nhìn thế tục. Cái bao giờ quý vị thấy không thoải mái? Cái bao giờ quý vị thấy người ta làm hơn mình, người ta làm mình những việc tốt hơn mình, đạt hơn mình, mà mình thấy là mình không thoải mái? Đó. Nếu không có thì mừng cho quý vị. Có khi mình có. Không, cái chuyện cúng chùa là chuyện nó bình thường, cho nó một cái vụ nhỏ thôi. Nhưng mà mình chung vậy. Ví dụ mình cắt cái nhà kia, họ cắt cái nhà lớn, họ cắt cái nhà bà lớn đó, mình cắt cái nhà sau cái gì? Từ sao?
mình có khuynh hướng, mình sẽ cách lớn hơn nhà trước. Cái khuynh hướng gì? Mình mới ra tới nhà bà đã tắt TV 20 inch, mình có khuynh hướng mình sẽ có 21 inch, nghĩa là cách hơn cái người trước. Hay là chúng ta nghe được cái tin vui của người khác, vui chính mình có vui, nhưng chúng mình sanh cái lòng tự nhiên, nghĩa là thấy được cái người ta hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta quý hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta sang hơn mình, thì sao? Mình thấy trong lòng mình hơi đau khổ. Thế cái đó là cái đầu mối của cái việc tự nhiên. Tôi là Phật thì không. Tại sao vậy? Giả sử mình tu không được, thấy người khác tu, mừng cho họ. Giả sử mình đói, thấy người khác no, mừng cho họ. Giả sử mình mặc cái áo rách, thấy người khác mặc cái áo là mừng cho họ. Thưa, cái đó là cái chuyện mà trong kinh nói là sanh, không có sanh cái lòng quán hiền người khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống của mình là cái gì? Chúng ta thường thường chúng ta hay so lường với người khác, nhưng mà xin nói thật với nhau là nhiều khi quý vị tưởng là họ sung sướng, họ ăn lạc tưởng, nhưng mà khi là người trong cuộc sách mới biết rằng cuộc đời họ là tan là nát. Xin vì nhớ cái điều đó, bởi vì chúng tôi có xin gì không biết, trời sẽ cặp vợ chồng có hạnh phúc hoàn toàn, hai người sống với nhau cứ hạnh phúc vô cùng, xe có, nhà có, con cha vân vân. Thưa thấy là thấy vậy. Ví dụ như là tôi có một bức bình phong, quý vị, cái bình phong tức là đưa ra ngoài cái người khác này, cái người nhìn kia bên trong đầy dễ trong cái sự khổ đau. Cho nên xin đừng có người kia, mình phải thấy rõ mình đang sống ở chỗ nào. Bởi vì nội cái sự tự hiền đó, nội cái sự quán niệm đó, nó đã tạo cho mình cái sự bất an rồi. Tại sao mình không thấy được cái hạnh phúc của mình? Chúng ta thường thường chúng ta lấy cái sự hạnh phúc của mình để mình đo lường cái hạnh phúc của mình khác. Quý vị lấy cái cảnh mình hạnh phúc mình phải so với cái người khác chứ, chứ không được. Cái hạnh phúc của mỗi người, cái an lạc của mỗi người đó, nó không có giá trị riêng của nó. Chúng ta không thể nào lấy cái hạnh phúc của tôi để mà đo cái hạnh phúc của chị, bởi vì cái mức độ hạnh phúc của chị có khác mức của tôi. Tôi đi chùa tôi cảm thấy thoải mái, phải không nào? Nhưng mà một người khác đi chùa có thể là một sự khổ sở. Nhưng mà vì một người khác họ có chuyện đó là hạnh phúc, hạnh phúc của họ thứ nhất là chưa chắc họ có hạnh phúc, cái thứ hai là hạnh phúc của họ chưa chắc phải là hạnh phúc của mình. Không biết vì lý do nào đó mà chúng ta không dám nói thật cái điều đó. Chị Dương chị Trần vui lắm, nói vui vậy chứ trong bụng có vui, không biết tại sao. Như vậy chúng ta thấy là nó có một cái sự đau. Vậy thì khi mà mình thấy cái hạnh phúc đó, cái xin nhớ là mình cái hạnh phúc của mình đó, cái đừng có đo lấy hạnh phúc của người biến thành hạnh phúc của mình, ít có khi trùng hợp nhau đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta dùng nguyên tắc đó thì sao mình sẽ tránh được cái chuyện tệ hiền. Mừng cho chị có cái áo đó chị thấy vui, được, chị nên vui cái áo đó. Nhưng mà cái áo không phải là cho vui, cho em uống nước lạnh là vui hơn. Vậy thì chúng ta thấy là mình như vậy thì mình chắc chắn khinh là không có tăng trọng cái người khác mà quý cái mà mình có. Nếu mà cuộc sống của mình như vậy đó thì cuộc đời có tránh được nhiều cái khổ lắm. Người Mỹ họ có một câu là keep up with the Joneses, tức là sao? Chạy theo cái bằng cái người kế bên mình, cái thằng sát với mình. Biết bao nhiêu người chúng mình đã đau khổ vì cái đó, đau khổ. Mình có cái này mình không thấy cái mình đẻ, phải nè, cháu chị kia mặc đẹp thì ráng mà sao mua được cái áo chị kia. Biết đâu là chị kia chỉ mua cái áo đó là cái giá mà chị phải trả, tại vì chị chưa có nói cho mình cái giá mà chị phải trả cái áo đó thôi. Nếu mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta sẽ thỏa mãn với cái mình có, không có sanh lòng quá nhiều. Chúng ta sẽ được có cái người ta gọi là cái contentment, cái tự thỏa mãn với cái mình có. Lẽ tự nhiên với cái mình có trong sự trong sạch mà không sanh lòng tệ hiền của người khác. Nhiều khi chúng ta không khéo Cái thứ khi một cái chỗ có khi chúng mình là thể hiện với những người thân của mình đó, thể hiện với người thân. Hai chị em tôi hợp cũng về là tại vì má cho tôi nó thương chuyện của tôi hơn, lo chuyện của tôi hơn cho tôi, vân vân. Thì chúng ta tạo ra sự kỷ niệm của nó lại sinh ngay trong một cái gia đình. Cái điều đó chúng ta thấy nó không có tạo ra cái sự tích lợi rồi đó, mà nó chỉ tạo thêm một cái sự khổ đau, sự đổ vỡ. Phải thấy hơn là tôi chùa chứ bà thương tôi nó hơn chúng tôi. Cái vấn đề đặt ra là chỗ đó. Cái vấn đề đặt ra là mình phải an lành, thoải mái với cái vị trí của mình thôi. Và xin nhớ là đạo Phật có quan niệm như vậy: mỗi một người là một vị Phật, mà không có vị Phật nào giống vị Phật nào hết. Người nhớ rằng cái chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Bởi vì mỗi người là có cái Phật tánh. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái mà tôi vui, cái mà tôi có thể là không giống như các anh vui anh có. Không có vị Phật đâu. Vậy thì nếu mà thành Phật á, thì mỗi người có cái thành Phật trong cái hình tướng của riêng mình, chứ không phải là chúng ta phải có cái môn, phải có một cái hình thức để rồi chúng ta đã chạy theo cái hình thức để lên gọi được thành Phật. Cho nên nó một góc cho hậu quả thứ hai, khi mà chúng ta thấy được cái sự độc đáo của riêng mình thì mình mới tôn trọng được cái sự độc đáo của người khác. Người thấy không? Mình mới tôn trọng. Khi mà tôi nghĩ rằng cái độc đáo của riêng tôi quý trọng, tôi vinh dự là tôi có được cái riêng tôi như cái độc đáo của tôi mừng là cái gì? Tôi thấy được là tôi vui ấy, khi mà tôi nhìn mặt Phật. Vậy thì một người khác khi họ nghe tiếng chuông, họ vui, họ trân trọng tôn kính cái riêng tư của họ. Bởi vì nếu còn khéo thì sao? Mình sẽ có tâm hướng, mình bắt người ta làm theo cái thích của mình. Ở đây ai đã phạm cái lỗi bắt người ta làm cái ý thức của mình? Có không? Có. Có. Tôi thấy chính tôi cũng có là cái mình. Con là cái chỗ bên nghe câu chuyện buồn cười. Con cầu nó cổ vô cổ gặp chúng tôi buổi sáng, sáng cái hệ sớm nhất 8:15. Cô tôi quý cổ gọi vô cho nó nào, ông chuẩn bị tinh thần nha. Vì để cô đi sách nước ở ngoài của mình nào, ông chuẩn bị tinh thần nhé. Thì thường thường á, khi mà nói như vậy á, tức là có cái gì nó không được bình thường. Chúng tôi làm việc như người điên, một cái gì đóng ngoặc chữ điên. Tôi nói đóng ngoặc chỉ là gì, cái gì dùng người ta dùng điên. Thì tôi ra, thì tôi gặp cái cô đó còn trẻ tuổi. Khi mà gặp thì như điều này là quý vị, cổ trang điểm mấy bà thì trang điểm make up á, nhưng mà cổ trang điểm có nửa bên mặt á. Trên mặt có vẽ con bên, bôi cái son có pha pha con bên, bên dưới người ta cũng pha, má hồng lắm con bên thôi. Giả sử như gặp người lớp thì sao? Nó có cái gì nó không được bình thường. Sao nè, mà bà ta là bệnh nhân về tâm thần. Thì tôi ra tôi nhìn, tôi cười cười, tôi cũng nói tôi cười cười chào cô khỏe không? Khỏe. Ông nhìn tôi ông cười, tại sao ông cười? Thì tôi nói xong tôi có quen tôi hay cười, thay vì tôi thấy cuộc đời đẹp quá, cuộc đời đẹp tôi cười. Bà nói như vậy là ông bình thường. Bởi vì nếu mà ông cười thì tôi, về cái sự trang điểm của tôi á, thì ông là một người không thông minh. Thì tôi hỏi tại sao không thông minh? Đã như vậy, bao nhiêu cuộc đời cái đời này đó, bao giờ cũng có hai mặt của vấn đề. Có sáng thì có tối. Đó nè, có mới thì có cũ. Vậy thì có người để trang điểm hết cả mặt, cũng có người trang điểm nửa mặt đó. Tôi thật, sau khi tôi nghe nói bà đó, tôi hỏi là không biết bà là cái người cần trị bệnh hay chính mình là cái người cần trị. Quý vị thấy không? Chúng ta đã sử dụng cái hệ thống của mình. Sử dụng cái hệ thống phải kẻ trên mài hai bên cái đồng đều. Phải nè, phải thoa môi cái trên dưới đồng đều mới gọi là đẹp. Thế nhưng mà cái đẹp cái riêng bà đó lúc một thằng á, là bởi vì sao? Bởi vì xã hội này, trên cái thế giới này mà tìm cái hoàn toàn á, chính là mình đi tìm cái lâm vườn sự thỏ. Đã làm điều đó và ý thức rất rõ mình. Tôi thấy như vậy để nó đặt lại cái vấn đề giá trị. Người ta lỗ mũi mình cao người chưa đủ, phải cao hơn bà kia. Tại sao vậy? Bà cao hơn thì bà cũng hẹp theo kiểu của bà, nhưng mà mũi của tôi cũng đẹp đấy. Có phải không nè? Vậy thì cái áo bà kia đó, cái màu tôi rất đẹp, nhưng mà cái áo của tôi màu xám nhạt vẫn đẹp. Thế đã cứu chứ, phải có màu xám mới có được cái sự khác biệt của màu tôi, phải có cái mũi xẹp mới thấy được cái sắc đẹp của cái mũi khác, phải thấy rõ chỗ đó để mà mình vui cho mình một sanh cái đầu, tâm có sanh đầu hiền trị, tâm có sanh hành thì lão với người. Chưa đó là một cái bí quyết của cái chủ đề, tức là khả năng vui sống. Chúng ta không chịu sống vui là bởi vì mình đặt điều kiện để cho mình vui sống. Đặt điều kiện đó là bây giờ quý vị đặt thử cái vấn đề đó ra, hỏi thử, hỏi thành là hỏi mình, cái mình có đặt điều kiện chứ không được trời có thể cho hai đứa con nó khóa là nó sống cái trình nào nó học xong là học kịp nó vui. Thưa là chúng ta sống trong cái mộng tưởng đó, chuyện nó học xong là học, nó còn 4 năm nữa á nè. Nhưng bây giờ về nó chỉ nhìn hai đứa nhỏ thôi, không xì ke, không ma túy, không băng đảng, tự bên đó đã là cái niềm vui rồi. Bên đó đã là cái niềm vui rồi. Không, chưa xong đâu, cái nhà trả chưa hết, cái xe trả chưa hết, biết chừng nào trả hết, chúng ta mua với một cái mặt khác. Nhà còn trả thêm 10 năm nữa, nhưng mà con mình đi chùa, nó tới chùa nó dở, tự bao nhiêu đó mình đã thấy vui rồi. Chúng ta dẹp ngay những cái điều kiện để mình vui. Muốn vui thì sao? Dục an tắc an. Ở trong trường có một câu đó, muốn vui, muốn an lành thì tự nhiên có an lành. Cái vấn đề cơ sở của an lành mình đặt ở chỗ nào? Đặt ở bây giờ hay là ở nhà mắt? Cái đó là chuyện mà chúng mình phải suy nghĩ ra. Thì trong cái phẩm này đó, thì đại ý là chỗ đó. Sau này trong cái đoạn khác, Đức Phật cũng dặn Ngài Tâm Thù Sứ Rợi, thì khi mà đọc tụng kinh điển thì chớ có ôm lòng nhen nhét, mà bao giờ cũng vậy, cũng khuyến khích người ta đó phải mà hoằng truyền chính pháp, hoằng truyền cái pháp đại thừa. Khi mà chúng ta khinh mạng, khi mà chúng ta nhen nhét, khi mà chúng ta nói lỗi dở hay của người đó, thì chúng ta có cái một mặt nào đó chúng ta muốn đè người ta xuống. Khi mà chúng ta khinh nắng người ta, khinh mạng người ta, đè người ta xuống. Nói lỗi của người tức là chúng ta đè người ta xuống. Đạo Phật thì không như vậy. Người thế gian đó đè người ta xuống, khi mà tự hành động đè người ta xuống thì mình có cảm giác mình hơn người ta. Những người hiểu được rằng mình chê người ta như thì mình tự là mình cái người chê là thấp xuống, còn mình là cái người mình chê là cao hơn chút. Mình kính người ta thì mình có người thấp xuống chút, mình cao hơn chút. Cái điều đó là cái pháp của thế gian. Bởi vì mình đè người ta xuống thì có người nào nó đè lại mình, mà chính cái hành động mình đè người ta xuống nó cũng là cái hành động chính mình đã đè người ta xuống. Đạo Phật không như vậy. Không phải, phải lúc nào cũng thường nói kinh diệu pháp cho người. Nghĩa là sao? Thưa anh, thưa chị, anh chị có biết được cái chỗ lỗi của anh chị, nhưng mà không sao cho anh chị. Lỗi đó trở thành quá khứ. Xin anh chị nhìn qua cái lỗi của mình để học một cái bài học mới. Bài gì? Bài học ngày mai đừng phạm lỗi. Vì thế, cái kinh hướng dạy đại thừa là vậy, là bỏ cái lối thoát, bỏ cái con đường, bày ra cái niềm hy vọng, bày ra cái niềm tin, ngày mai sẽ khá hơn, ngày mai sẽ thanh tịnh hơn, ngày mai sẽ đẹp hơn. Chứ nếu mà chúng ta dằn dặt với nhau, đầy ải với nhau về những cái nỗi lòng, về những cái lời khinh, về những tiếng chửi, chúng ta chỉ kéo nhau tiếp tục sống trong khổ hải trầm lưng. Lỗi có nhưng không ưa nói, học được cái lỗi cũ thì nên, nhưng mà ưa nói về lỗi cũ cái điều đó là cái người đó có làm. Cho nên sau này Đức Phật dạy ngoài những chuyện mà không khinh mạng người, không nói, không ưa, không nói lỗi với người, mình phải thường lần quá kinh pháp hoa đại thừa. Xin quý vị thấy, mở cho người thương mình có rất thoát. Có người kia, những cái sự bức rứt, những cái sự đau khổ của tâm tư họ, họ đã quá nhiều. Họ không cần mình nhắc thêm cái đau khổ cho họ nữa. Người thương cái lời Phật, người đức tu biết một lần pháp đại thừa, mở cho họ con đường cho họ thấy, mở cho họ con đường khác hơn, đẹp hơn. Thân chồng vợ anh em người bạn với nhau, xin cái điều hết thương đó, cho một cái niềm tin, cho một sức mạnh, cho họ một sự giúp đỡ để mà họ trở nên đẹp hơn, khá hơn. Hiện giờ họ có thể sống trong bụng này lúc đầu, nhưng ngày mai họ có thể trở thành một bông sen. Cái đó là cái thông điệp đặc biệt của kinh pháp hoa. Cái người bình tử là mình giúp cho người ta đó, người ta vui, mình không vui đâu. Thưa không, cái chuyện mà tạo cho người có niềm tin, tạo cho người có sức sống, tạo cho người có hy vọng của ngày mai đó, cái người hưởng trước chính là mình, chứ không phải người kia. Quý vị sẽ thấy được điều đó khi mình hành trì Phật pháp. Xin nói là an lạc hay không để cho mình biết tạo niềm tin, biết tu hay không. Mà nếu mà chúng ta sống đi với cái phẩm an lạc này, chúng tôi không có tha tâm thân, không biết được tâm hồn của gì ra sao. Nhưng mà xin quý vị cái việc nào đó suy nghĩ quán chiếu về cái phẩm an lạc này. An là vắng mặt của não phiền, lạc là khả năng của một vui sống. Chúng ta khuyên cái người khác không vui đi chị, nhưng mà chính là chúng ta không được vui thì khuyên người khác cũng chỉ là không đó. Nếu mà chúng ta có khăn nên chúng ta cười được cái cuộc đời, mặc dầu cuộc đời làm cho mình đau khổ. Nếu chúng ta có khăn nên thứ tha cho người khác, mặc dầu người khác tìm cách hãm hại mình, chúng ta có khả năng cho người khác một cơ hội vươn lên, mặc dầu người khác cố đạo mình. Bao nhiêu đó là quý vị là cứ để ra hơn cuộc đời cho mình và cho cuộc đời. Cái sự vắng mặt của phiền não tất cả, cái niềm tin tạo cuộc sống tương lai và sức sống đó là bao nhiêu đó là quý vị sẽ thấy được ngay trong cuộc đời của mình. Tình độ đâu không thấy, chưa thấy, nhưng mà ngay trong cuộc sống của mình đã nếm được cái mà Đức Phật gọi là gì, là an lạc của nội tâm. Quý vị làm thử rồi mới thấy được cái này, mới thấy được mình có khổ thiệt, mới thấy được rằng Phật pháp vinh diệu thật. Chúc quý vị cố gắng. Bây giờ thì chắc là mời quý vị đứng dậy niệm Phật hồi hướng nữa.